là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bình nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Tiếp đó là ghi nhận các trường học trên địa bàn huyện Mù Căng Chải nỗ lực bảo tồn những nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 22 mở rộng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và quyết định các nội dung quan trọng khác. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn thách thức đan xen. Tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục có diễn biến phức tạp, khó lường, nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng chậm, lạm phát gia tăng. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tăng trưởng thấp hơn dự báo do phải chịu nhiều tác động từ thị trường nước ngoài. Sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của một bộ phận người lao động gặp nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao kịp thời của tỉnh ủy, sự chủ động linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng hành và giám sát hiệu quả của Hội đồng nhân dân tỉnh, tỉnh Yên Bái đã từng bước khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2023 đã đề ra. Dự ước sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức 38 trên 40 chỉ tiêu chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy. Trong đó đã đạt một số kết quả nổi bật. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng, đã tổ chức thành công hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Hoạt động của bộ máy chính quyền có nhiều đổi mới, trật tự kỷ cương hành chính được tăng cường, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát huy. Tiếp đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy quán triệt kết luận số 66 của Bộ Chính trị về định hướng ứng xử của ta đối với sáng kiến của các nước lớn, đối tác quan trọng. Với quyết tâm 100% hộ nghèo trên địa bàn tỉnh được vui xuân đón Tết vui tươi đầm ấm hạnh phúc, tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã phát động ủng hộ tặng quà cho hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Yên Bái phối hợp cùng đoàn công tác của chương trình hoạt động hỗ trợ phát triển và trợ giúp nhân đạo tại Việt Nam tổ chức hội thảo phát triển quế bền vững tại tỉnh Yên Bái. Diện tích quế của Yên Bái hiện có trên 81.000 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Lục Yên và Yên Bình. Trong đó diện tích tập trung chuyên canh vào khoảng trên 38.000 ha. Toàn tỉnh đã có trên 8.200 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Năm 2022, sản lượng khai thác từ quế trên địa bàn tỉnh khoảng trên 18.000 tấn vỏ quế khô. Gỗ quế tận thu sau khai thác vỏ quế trên 200.000 mét khối, giá trị thu được từ các sản phẩm quế đạt khoảng 850 tỷ đồng, chiếm 39% giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các sản phẩm tinh dầu quế mới chỉ là sản phẩm tinh dầu thô có giá trị thấp. Đến năm 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu diện tích quế đạt 40.000 ha với 20.000 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. Tại hội thảo đã được nghe nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu nhất trí cho rằng việc đánh giá thực trạng sản xuất quế trên địa bàn tỉnh hiện nay là rất cần thiết. Đây sẽ là các luận cứ khoa học để các địa phương chỉ đạo phát triển cây quế bền vững, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Những trao đổi chia sẻ tại hội thảo là cơ hội hướng đi tháo gỡ những khó khăn, đưa ra những giải pháp cho sự phát triển bền vững cây quế trong tương lai.
Năm 2023, huyện Trạm Tấu đã có bứt phá ngoạn mục trong lĩnh vực du lịch khi tổng lượng khách du lịch đến huyện đạt 150.000 lượt người, doanh thu đạt 112 tỷ đồng, vượt gần 40% so với kế hoạch. Đạt được con số ấn tượng này là do huyện Trạm Tấu đã tạo thêm các sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng thị hiếu đa dạng của khách du lịch. Với khí hậu quanh năm mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nguyên sơ, có nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Tà Chì Nhù, Tà Xùa, thích hợp du lịch mạo hiểm. Thác nước Háng Đề Chơ được ví như đệ nhất thác Tây Bắc, thác Tà Xùa, đồi thông eo gió, bản Cu Vai và có nguồn nước khoáng nóng dồi dào. Nên Trạm Tấu hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch theo chuỗi giá trị, tạo nên hình ảnh đặc thù bát ngát biển mây, ấm áp suối nguồn với các sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm và du lịch cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, lễ công bố quyết định và trao chứng nhận nghệ thuật khèn Mông di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái và khai mạc Festival Khèn Mông. Lễ hội Hoa Tớ Giày năm 2023 là một trong những sự kiện nổi bật sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 23 tháng 12 tại sân vận động trung tâm huyện Mù Cang Chải. Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã cơ bản hoàn tất, người dân đang rất hào hứng chờ đón và tham gia lễ hội. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật khèn Mông, nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông, huyện Mù Cang Chải, huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Vì vậy, người dân nơi đây đang hào hứng chờ đón để được tham gia lễ hội. Chị Mùa Thị Mị, xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải phấn khởi nói. Nghệ thuật khèn và nghệ thuật dùng sáp ong tạo hoa văn trên vải của người Mông được công nhận là di sản văn hóa quốc gia, bà con mình rất vui và sẽ tiếp tục gìn giữ, phát huy và khai thác giá trị văn hóa này. Để đảm bảo về cơ sở vật chất và địa điểm phục vụ cho khai mạc festival trình diễn khèn Mông, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và huyện, nhân dân thị trấn Mù Cang Chải đang tích cực trang trí khánh tiết, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhân dân các thôn bản vệ sinh các tuyến đường nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi hướng về hoạt động của lễ hội festival trình diễn khèn Mông năm 2023. Ông Nguyễn Văn Bảy, tổ trưởng tổ dân phố số 3 thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải nói.
Đối với tổ 3 chúng tôi thì cũng đã huy động bà con, thứ nhất là tham gia lao động, vệ sinh môi trường, tổ chức chỉnh trang khu đô thị trên địa bàn tổ cũng như là trên thị trấn. Nên tôi thấy là cái diễn ra cái lễ hội festival khèn Mông là và cái vẽ sáp ong trên vải và tổ chức lễ hội hoa tớ giày đấy là rất có ý nghĩa đối với bà con người Mông và bà con nhân dân thị trấn nói chung. Đấy là nó thực là rất là thiết thực giữ gìn cái bản sắc văn hóa của người Mông.
Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị, ông Nguyễn Đức Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Mù Cang Chải cho biết.
Đối với Ủy ban thị trấn, chúng tôi đã chỉ đạo các tổ dân phố tiến hành huy động nhân dân, dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ, rồi tổ chức cắm cờ dọc trên các cái tuyến đường quốc lộ 32 và nơi diễn ra sự kiện. Rồi thì chỉ đạo các cơ sở kinh doanh là tăng cường tu sửa cơ sở vật chất của mình và niêm yết giá và đường dây nóng làm sao để phục vụ tốt nhất cho cái lễ hội festival khèn Mông diễn ra vào đợt này. Người dân thì rất là phấn khởi, qua các cái đợt huy động của thị trấn thì người dân tham gia cơ bản là phải đạt 100% người dân tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thế rồi thì tham gia tỉa cây hoa, cây cảnh, vệ sinh đường phố để thật là sạch sẽ để đón cái sự kiện này.
Cùng với chính quyền địa phương, các cơ sở lưu trú, homestay, nhà hàng trên địa bàn huyện cũng đã chủ động các điều kiện cần thiết đón tiếp phục vụ du khách, xây dựng hình ảnh đẹp về con người Mù Cang Chải thân thiện mến khách. Với sự quyết tâm cao nhất của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Mù Cang Chải nói riêng, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, hứa hẹn mang đến không gian văn hóa du lịch độc đáo, ý nghĩa cho nhân dân và du khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong những năm qua, Ban tuyên giáo huyện ủy Yên Bình thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Huyện Yên Bình hiện có 44 chi đảng bộ trực thuộc với trên 6.800 đảng viên. Với vai trò là cơ quan tham mưu cho cấp ủy huyện và trực tiếp là ban thường vụ và thường trực huyện ủy về công tác xây dựng đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Những năm qua, bám sát sự chỉ đạo định hướng của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị của địa phương, Ban tuyên giáo huyện ủy Yên Bình đã thường xuyên theo dõi đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong toàn đảng bộ huyện. Định kỳ hàng tháng, định hướng tuyên truyền tới các chi đảng bộ trực thuộc đảm bảo đầy đủ kịp thời, nghiêm túc tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng, các tài liệu học tập nghị quyết với nội dung ngắn gọn có trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ hiểu. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác tuyên giáo trong toàn đảng bộ huyện, Ban tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy huyện chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, như tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, hoạt động của báo cáo viên qua hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội, qua hội nghị sinh hoạt của các cơ quan ban ngành đoàn thể. tập trung định hướng các tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần tích cực và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Kịp thời nêu gương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các phong trào thi đua lao động sản xuất nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ đối với nhân dân trong toàn huyện. Chị Lý Thị Tươi, chi bộ thôn Khe Mạ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình chia sẻ.
Chúng tôi thường xuyên được đảng bộ xã tổ chức học tập các nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước một cách kịp thời, nhất là các nghị quyết, chính sách mới ban hành và các báo cáo viên đã đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền để chúng tôi dễ dàng tiếp thu, từ đó tiếp tục tuyên truyền với bà con nhân dân để cùng nhau thực hiện tốt đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Trong quá trình tuyên truyền, các đồng chí báo cáo viên thường xuyên cập nhật thông tin, ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ cho công tác tuyên truyền miệng. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu trong việc chỉ đạo nắm bắt, tập hợp tình hình dư luận liên quan đến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm được nhân dân quan tâm. Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân nắm được chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bên cạnh đó, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền giữa ban tuyên giáo với mặt trận tổ quốc và các hội đoàn thể trên địa bàn huyện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Xã Cẩm Ân là một trong những địa phương luôn làm tốt công tác tuyên truyền định hướng dư luận xã hội. Từ đầu năm đến nay, xã đã tuyên truyền triển khai quán triệt kịp thời 10 nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, đề án của Trung ương, tỉnh ủy đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong huyện. Trong đó đặc biệt tập trung tuyên truyền về công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh công nghiệp hóa, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Sau triển khai, các cấp ủy chính quyền các cấp đã tổ chức thực hiện nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm và hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới. Việc tuyên truyền đã được báo cáo viên biên soạn tài liệu phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo cho mọi người dễ nhớ, dễ hiểu. Ông Hoàng Văn Đại, Bí thư Đảng bộ xã Cẩm Ân, huyện Yên Bình chia sẻ.
Cùng với công tác tuyên truyền, đội ngũ báo cáo viên xã Cẩm Ân phối hợp với lại đội ngũ cộng tác viên bám sát địa bàn và kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng dư luận trong các tầng lớp nhân dân, thì từ đó kịp thời định hướng dư luận, góp phần ổn định trật tự tại địa phương, giúp cho nhân dân yên tâm phát triển kinh tế xã hội, xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.
Đặc biệt thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo huyện ủy Yên Bình đã tham mưu cho huyện chỉ đạo các chi đảng bộ tổ chức các cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên dương các tập thể cá nhân điển hình làm theo lời Bác. Năm 2023, thực hiện chuyên đề tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đảm bảo 100% đảng viên và 90% đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được tuyên truyền, 100% đảng viên có kế hoạch cá nhân học tập và làm theo lời Bác, nhiều tổ chức và cá nhân đăng ký việc làm cụ thể để xây dựng mô hình tốt lan tỏa trong xã hội. Ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Yên Bình cho biết.
Tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các thế hệ được các tầng lớp nhân dân, từ kể cả đến ngoài cán bộ đảng viên và nhân dân, rồi đến cả các cháu, các học sinh, rồi cả các giai tầng trong xã hội để tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ này. Đấy là cái công tác quán triệt để tuyên truyền, và cái việc nhân rộng các điển hình tiên tiến thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch, phân công phân trách nhiệm cụ thể để mà hướng dẫn, đôn đốc, giúp đỡ, rồi nhân rộng, rà soát các mô hình điển hình tiên tiến trong cái học tập và làm theo tư tưởng của Bác để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng trong thời gian tới.
Song song với đó, công tác giáo dục lý luận chính trị và nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cũng được quan tâm đẩy mạnh. Chính vì vậy, Ban Tuyên giáo đã tham mưu cho cấp ủy huyện thường xuyên rà soát kiện toàn đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những đồng chí có năng lực, có kỹ năng, có uy tín đảm nhận công việc này. Hiện nay toàn huyện có 2 báo cáo viên cấp tỉnh, 22 báo cáo viên cấp huyện, 127 báo cáo viên tuyên truyền viên thuộc Đảng bộ cơ sở. Trong 11 tháng năm 2023, Ban Tuyên giáo huyện ủy phối hợp tổ chức một lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 119 quần chúng ưu tú, một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 130 đảng viên mới, một lớp tập huấn phần mềm quản lý cán bộ công chức của huyện và cơ sở. Tham mưu với huyện ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2023 về tự phê bình và phê bình, dân chủ và phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tổ chức điểm cầu trực tuyến tham dự tọa đàm khoa học giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhờ tham mưu kịp thời có hiệu quả của cơ quan chuyên trách, đội ngũ cán bộ tuyên giáo trên địa bàn có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tâm huyết trách nhiệm với công việc đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác tuyên giáo, góp phần thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 23 tháng 12 tới đây, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức lễ công bố quyết định và trao chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho nghệ thuật khèn Mông và nghệ thuật dùng sóc ong tạo hoa văn trên vải của người Mông các huyện Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn. Đây là niềm tự hào của đồng bào dân tộc Mông nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Để phát huy những giá trị văn hóa này, nhiều năm qua các nhà trường trên địa bàn huyện đã đưa bộ môn múa khèn, múa khăn, thêu thổ cẩm vào giảng dạy. Từ đó giúp các em học sinh ý thức trách nhiệm vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn những nét đẹp và giá trị văn hóa của dân tộc mình.
Cũng như nhiều trường học khác trên địa bàn huyện, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lao Chải đã đưa khèn Mông và giảng dạy cho các em học sinh để giúp các em hiểu biết về cây khèn và những giá trị của khèn đối với cuộc sống của đồng bào vùng cao. Thầy giáo L. A. Sở đã giới thiệu tỉ mỉ về cấu tạo, chất liệu làm nên cây khèn, về ý nghĩa cây khèn trong đời sống của người dân tộc mình. Cây khèn gắn bó với đồng bào dân tộc Mông từ bao đời nay, tiếng khèn cùng các điệu múa khèn xuất hiện trong các lễ hội, trong việc hiếu, việc hỷ. Tiếng khèn là để người Mông truyền tải những tâm tư nguyện vọng tình cảm của đôi lứa. Bên cạnh đó, thầy giáo Sở cũng đã truyền đạt các kỹ năng múa khèn, thổi khèn để giúp các em học sinh hiểu sâu về loại hình văn hóa này, cùng nhau gìn giữ bảo tồn giá trị của dân tộc, thầy Sở cho biết.
Tranh thủ gặp bạn bè để học hỏi nhau. Cái môn này là rất là quan trọng để giữ gìn bản sắc dân tộc người Mông ở trên bản địa. Thì em cũng cố gắng để phát huy, để hướng dẫn các cháu sau này. Dù từ lớp bé đến lớp lớn để bảo tồn giữ gìn bản sắc dân tộc Mông ở trên này.
Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lao Chải có gần 100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Mông. Do vậy, lựa chọn môn học ngoại khóa bắt buộc là môn khèn Mông cùng các điệu múa đã có phần không nhỏ trong việc gìn giữ bảo tồn những nét đẹp văn hóa dân tộc. Để có kiến thức về múa khèn, thổi khèn, truyền dạy cho các em học sinh, đội ngũ giáo viên nhà trường đã lựa chọn những thầy cô là người Mông có hiểu biết về khèn cũng như các phong tục tập quán của người Mông, truyền đạt cho các em học sinh một cách toàn diện. Em Giàng An Nam, học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lao Chải cho biết.
Bố mẹ và ông bà dạy thì em cũng biết, và đến trường thì thầy giáo cũng dạy và em cũng biết. Em học môn khèn này em thấy là rất quan trọng với em.
Để bảo tồn những giá trị và nét đẹp văn hóa của đồng bào Mông nơi đây, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung học cơ sở xã Chư Cú Nha, nhiều năm qua trường đã luôn duy trì hoạt động múa khèn, múa khăn trong các tiết thể thao vào thứ năm, thứ bảy hàng tuần, duy trì câu lạc bộ thêu thổ cẩm của các bạn học sinh nữ. Thông qua các hoạt động này đã giúp cho các em học sinh hiểu biết thêm về văn hóa của dân tộc mình, từ đó ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc bảo tồn giá trị văn hóa của dân tộc, đồng thời giúp học sinh rèn kỹ năng sống, giáo dục tình yêu quê hương đất nước. Ông Hoàng Tiến Thịnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trung cơ sở xã Chư Cú Nha nói:
Hàng tuần vào những cái giờ ngoài giờ học chính khóa và những cái giờ mà hoạt động ngoài giờ thì đơn vị cũng đã bố trí cái lực lượng là các thầy giáo, cô giáo có kinh nghiệm để hướng dẫn các em trong cái việc mà thêu thùa, và bên cạnh đó thì ngoài cái việc mà hỗ trợ giúp đỡ của các cô giáo thì nhà trường cũng đã phối hợp với lại câu lạc bộ thổ cẩm, cái hợp tác xã thêu dệt thổ cẩm của xã, để nhờ các cái nghệ nhân đến giúp các em về những cái nét hoa văn mà nó được tinh tế hơn. Thì hiện nay thì nhà trường cũng đã duy trì rất tốt các cái hoạt động này của đơn vị nhà trường để góp một phần nhỏ vào cái việc bảo tồn nét văn hóa dân tộc bản địa của người Mông đến huyện Mù Căng Chải.
Huyện Mù Căng Chải có 13 dân tộc anh em. Với việc bảo tồn phát huy tốt các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao, những năm qua, huyện Mù Căng Chải là địa phương khai thác tốt tiềm năng thế mạnh bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Đến nay huyện đã có nghị quyết chuyên đề về nội dung này và được ngành giáo dục đào tạo huyện triển khai hiệu quả. Toàn huyện có 37 đơn vị trường học đã thực hiện phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Đi đôi với đó các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quan Trải chia sẻ.
Hai cái bản sắc văn hóa của người Mông này đã được nâng tầm lên thành di sản. Đó là một cái niềm rất là tự hào của người dân tộc Mông của tỉnh Yên Bái. Trong đó nó là ba huyện, đó là Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn Chấn. Thế và thấy được cái việc phải phát huy và giữ gìn đó thì trong thời gian tới này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là thực hiện đúng theo cái kế hoạch bảo tồn của tỉnh. Ủy ban dân tỉnh đã có một cái đề án để bảo tồn các di sản cũng như là để phát huy cái di sản này. Thì thứ hai nữa là chúng tôi sẽ giữ gìn bảo tồn từ trong các nhà trường, từ trong mỗi gia đình và các cái thôn bản đến xã và sẽ đến toàn huyện.
Việc đưa những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông là môn ngoại khóa bắt buộc trong các nhà trường trên địa bàn huyện vùng cao Mù Cang Chải đã và đang góp phần chung tay bảo tồn các giá trị văn hóa cũng như quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội, đồng thời tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh và khu vực Tây Bắc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao giá trị cho nghề trồng dâu nuôi tằm, những năm qua cùng với ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thâm canh cây dâu, người dân huyện Trấn Yên còn áp dụng hiệu quả mô hình nuôi tằm trên khay trượt. Đây là một trong những tiến bộ mới mang lại hiệu quả cao so với cách nuôi tằm truyền thống, ghi nhận của phóng viên chuyên mục tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên.
Gia đình ông Nguyễn Văn Hà, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên có 14 sào dâu, mỗi lứa nuôi được 7 đến 8 nong tằm giống, năng suất bình quân đạt 11 kg kén trên một nong tằm. Trước đây cũng như các hộ nuôi tằm khác trong xã, gia đình ông Hà phải nuôi dưới nền nhà tằm nên diện tích nuôi tằm có hạn. Từ khi có khay trượt, diện tích nuôi không chỉ tăng hơn hẳn mà việc vệ sinh phòng bệnh cho tằm cũng dễ dàng hơn. Với giá bán 170.000 đồng đến 180.000 đồng mỗi kg kén, vụ tằm xuân vừa qua gia đình ông Hà ứng dụng nuôi tằm trên khay trượt đã thu về trên 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Hà, thôn Lan Đình, xã Việt Thành chia sẻ.
So cái nuôi với cái khay trượt này thì so với trước đây là nó rất tiết kiệm về diện tích là một cái thứ nhất này, diện tích này. Cái thứ hai là về khâu nồm ẩm là nó sẽ đỡ bệnh tật hơn là mình nuôi dưới đất. Và cái thứ ba nữa là về cái nhặt tầm bệnh mình cũng rất dễ nhặt, chỉ cần đứng hai bên là ta nhặt nó rất là dễ. Và cái thứ ba là lúc chín thì là con tằm ta chỉ việc gon hai bên vào là ta đặt né là tằm chín nó lên thôi. Cái thứ tư nữa là về dọn phân, thì dọn phân đang rất là dễ, coi như nó sạch rẽ, nó không như ở dưới nền là phân nó ra rồi là lúc lại phải rửa, phải ấy tẩy khử nhà tằm.
Không chỉ gia đình ông Hà mà hiện nhiều hộ dân trên địa bàn xã Việt Thành cũng đã sử dụng khay trượt để nuôi tằm. Để có được kết quả đó, các cán bộ hội viên, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương không chỉ tuyên truyền mà còn là những người gương mẫu đi đầu trực tiếp làm trước để bà con học tập làm theo. Anh Vũ Kết Đồng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Là về cái việc sử dụng khay trượt đối với người dân trên địa bàn về trồng dâu nuôi khay trượt trên trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã Việt Thành thì người dân hướng rất nhiệt tình về cái thứ nhất là tham gia về cái kỹ thuật về cái hạn chế bệnh tật, cái công cho ăn và cái hạn chế và thu hẹp được cái diện tích, nhưng cái diện tích nhà tằm có thể là được thu gọn lại đảm bảo. Thì khi bốn khay thì đối với về người dân trên địa bàn xã thì hiện nay đang khoảng trên 50 bộ khay trượt để cho người dân, các hộ gia đình để tham gia trồng nuôi tằm.
Nuôi tằm trên khay trượt giúp người nuôi tiết kiệm diện tích nhà nuôi tằm, giảm công lao động, thay phân tằm nhanh gọn, triệt để hơn, không bị ngấm phân tằm xuống nền nhà nên giảm công vệ sinh khử trùng cho nhà nuôi sau mỗi lứa. Điều chỉnh được nhiệt độ nhà nuôi tằm khi thời tiết nắng nóng bằng việc tưới nước xuống nền nhà, thuận tiện khi cho tằm ăn và nhặt bỏ tằm bệnh. Có thể áp dụng quây lưới mành để phòng các loại vi sinh vật gây hại, dễ dàng di chuyển vị trí các khay nuôi nhằm tạo độ thông thoáng, tằm sinh trưởng khỏe, chất lượng tơ kén tốt. Vì vậy, năm 2022, toàn xã doanh thu kén tằm đạt từ 39 tỷ đồng, năm 2023, thu trên 60 tỷ đồng. Trồng dâu nuôi tằm đã trực tiếp góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân tại địa phương. Do đó, xã Việt Thành đang nỗ lực đưa tiến bộ kỹ thuật vào trồng dâu nuôi tằm từ con giống, cây giống đến kỹ thuật nuôi tằm, thu hoạch kén, bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành cho biết.
Trước đây thì đối với bà con dân trồng dâu nuôi tằm thì đang thực hiện là nuôi tằm hai giai đoạn và nuôi tằm trên nền đất. Nhưng mà đến năm 2022 thì Sở Khoa học tỉnh Yên Bái cũng đã đưa cái mô hình khay trượt vào xã Việt Thành để thử nghiệm. Thì qua quá trình thử nghiệm thì hiện nay cái mô hình khay trượt rất là hiệu quả. Thì đối với xã cũng vận động các cái hộ nuôi tằm, các cái tổ hợp tác và hợp tác xã là đẩy mạnh cái ứng dụng nuôi tằm bằng khay trượt. Thì nó mang lại hiệu quả và khắc phục được tằm bị bệnh và thời tiết nồm ẩm cũng như là thời tiết nắng nóng, mang lại cái sản lượng kén tằm cao hơn.
Thực tế cho thấy việc sử dụng khay trượt trong nuôi tằm đã đem lại nhiều lợi ích cho người nông dân, đặc biệt khi việc liên kết trong sản xuất bao tiêu sản phẩm ngày càng được đẩy mạnh, giá kén tằm ổn định và đạt gần gấp đôi so với những năm trước đây, thì việc sử dụng khay trượt càng đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi tằm. Do đó, các mô hình sử dụng khay trượt để nuôi tằm đang được các địa phương trong huyện nhân rộng một cách hiệu quả.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda Way RSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ Tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ Tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ Tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.